Điểm hẹn Chúa Nhật. Hiệp hành với Tết Trung Thu. Các em thiếu nhi ơi. Dạ chứ sao lại ơi mấy bé này. Con dạ hết to lên nha. Các bé thiếu nhi ơi. Hôm nay là chuẩn bị Tết Trung Thu. Ngày mùng 4 tháng 9. Thứ bảy tới ngày mùng 10 tháng 9 là rằm tháng 8 Tết Trung Thu. Hôm nay chúng ta hiệp hành với Tết Trung Thu. Ở trên đây ta thấy có đèn, có bánh, có nhiều thứ lắm. Rồi bây giờ mời anh chị em và các bạn nghe lưu ý là cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Chúng tôi sẽ tổ chức một đêm trăng tín thác cho các bé thiếu nhi vào ngày thứ sáu mùng 9 tháng 9. Tức là ngày 14 tháng 8 âm lịch với chủ đề trăng tín thác. Hôm đó các bé thiếu nhi đến với cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót thì có những trái bong bóng được treo lên trên trần, rồi thòng xuống đó là những món quà. Mình hát, mình ca, mình múa với nhau xong, khi đi về thì mỗi người cầm cái móc móc trái bóng xuống rồi lấy món quà đi về. Trong đó có một câu chúc về lòng thương xót Chúa. Rồi đến ngày thứ bảy, ngày Tết Trung Thu, 10 tháng 9. Lý do chúng tôi phải làm trước là vì sợ ngày 10 tháng 9, đúng ngày Tết Trung Thu, nhiều giáo xứ, nhiều đơn vị làm, cho nên các em không đi tham dự được. Cho nên ngày 10 tháng 9, Tết Trung Thu cho người lớn, với chủ đề tìm về tuổi dạy. Rồi trước đó thì nhóm Khát Vọng cũng như là nhóm Thiện Nguyện Tín Thác sẽ đi thăm và tặng quà cho các bé thiếu nhi dân tộc ở những vùng sâu vùng xa, để kịp Tết Trung Thu mùng 10 tháng 9 các bé có được những món quà. Thì hôm nay mùng 4 tháng 9 các anh chị và các bạn sẽ đi thăm và tặng quà cho những em thiếu nhi. Và bây giờ thì một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những người bạn đến với chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật to.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù. Tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Thưa anh chị em và các bạn, đặc biệt là với các bé thiếu nhi hôm nay đến dự điểm hẹn Chúa Nhật. Cảm ơn quý phụ huynh đã đưa các em đến đây. Các bé chúng ta cùng vui chơi, rồi sau điểm hẹn Chúa Nhật ra về thì các bé sẽ được nhận được bánh trung thu. Chúng con có thấy bánh trung thu đây không? Ngon không? Thích không? Thèm không? Chả ông thèm nữa chúng con. Rồi, có lồng đèn, rồi nhiều thứ lắm. Mà trước tiên thì cha xin được giới thiệu với chúng con, những người bạn ngồi trên đây với chúng ta. Đây là một người bạn. Khi nào mà cha hỏi thì con trả lời. Con giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ, con thưa cha và thưa quý cộng đoàn, con là Trọng ở mái ấm An Hạ ở Hóc Môn. Dạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa năm nay con 36 tuổi ạ.
Anh Trọng 36 tuổi ở mái ấm An Hạ. Trọng chia sẻ cho mọi người biết là cuộc đời của con nó như thế nào, cho mọi người biết. Và mọi người đang thắc mắc là nãy giờ không biết là Trọng như thế nào mà ngồi lên đây, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và quý cộng đoàn, là con đến với mái ấm An Hạ cũng là Chúa ban cho, và con bị khiếm thị cũng từ rất là nhỏ.
Từ hồi mấy tuổi?
Dạ, thưa con bị từ hồi 10 tuổi ạ. Dạ, và con được sơ Kim Khánh nâng đỡ cũng rất là lâu rồi, và bây giờ mái ấm của chúng con được thành lập thì cũng như một mái ấm mà chúng con chờ đợi rất là lâu rồi ạ.
Cho chồng hát tay chào mừng anh Trọng, phải không ạ? Vâng, năm 10 tuổi thì anh Trọng bị một tai nạn hay là bị bệnh mà con mù, con không nhìn thấy gì?
Dạ thưa, con bị tai nạn ạ. Dạ.
Bị tai nạn và không thấy gì, năm nay là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa, con 36 ạ.
36, vậy là bao nhiêu năm? 26 năm, không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà thấy anh cười tươi vui lắm, không biết là xin lỗi anh có vợ con gì chưa hay là đi tu?
Dạ thưa con cũng ở một mình vậy thôi cha, chúng đi theo gì cũng chăm sóc từ xưa rồi ạ. Dạ.
Nhưng mà anh có vợ con gì chưa?
Dạ thưa con có gia đình rồi cha.
Họ hỏi có vợ không chịu phải có gia đình mới chịu. Rồi anh có vợ con sao kể mọi người nghe?
Dạ thưa cha, là con có vợ con cũng quen nhau trong cái mái ấm của chúng con, và con có hiện tại là con đang có 3 bé rồi ạ.
Mấy tuổi?
Dạ bé thứ nhất là 11, bé thứ hai là 8 tuổi và bé thứ ba là 2 tuổi rưỡi ạ.
2 tuổi rưỡi, còn vợ anh thì có bị sao không? Mắt sáng có bình thường, có bị gì không?
Dạ thưa, vợ con là người bình thường ạ. Dạ.
Rồi hai người yêu nhau như thế nào, kể cho mọi người nghe chuyện tình của chàng Trương Chi và cô Mị Nương. Mặc dù chàng không nhìn thấy gì, nàng vẫn mắt sáng, nhưng mà vẫn yêu nhau để rồi có được 3 người con, những bông hoa của lòng thương xót. Chuyện tình như thế nào kể mọi người nghe.
Thưa cha, vợ con ngày trước thì cũng đi làm công nhân, sau đó chúng con gặp nhau ở chắc trong các cái chương trình thiện nguyện cũng như trong các cái mái ấm, thì vợ con hay tới lui thăm nom những người khuyết tật, rồi từ đó chúng con quen biết và tìm hiểu. Dạ.
Hôm nay thì anh cầm cây sáo, nãy giờ mọi người cứ thắc mắc là cây sáo của chàng Trương Chi này, muốn hát thì không hát. Anh thổi tặng cho các bé thiếu nhi một bài hát được không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con sẽ thổi bài Trong Trái Tim Chúa để gửi tặng cho cha, cho cộng đoàn và đặc biệt là cho các em thiếu nhi. Hy vọng rằng trong trái tim Chúa thì các em thiếu nhi không phải chỉ mùa Trung Thu năm nay, mà rất là nhiều sóng gió, dịch bệnh thì luôn được Chúa che chở trong vòng tay của Chúa và luôn được bình an ạ.
thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nhìn những bé thiếu nhi ngồi dưới với chúng ta đó, mình thấy tựa đề hôm nay chúng ta nói rằng là hiệp hành, đúng là hiệp hành với thiếu nhi đón Tết Trung Thu. Mà nó dài quá thì chúng tôi dùng tựa đề là hiệp hành với Tết Trung Thu. Nhưng mà nói đến Tết Trung Thu thì không thể nói gì khác hơn là với thiếu nhi được. Với thiếu nhi là những em bé, mà điều Chúa Giêsu nhấn mạnh đó là muốn vào nước trời phải trở về, trở nên như bé thơ. Muốn vào nước trời thì phải nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Bài hát vừa rồi là trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, như những giọt nước mưa tan trong biển khơi, như mỗi một người chúng ta được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Tết Trung Thu nhắc nhở những người lớn hãy nhỏ bé thôi. Tết Trung Thu nhắc nhở những ông to hãy nhỏ bé thôi. Tết Trung Thu nhắc nhở những người có chức có quyền, cả mặt đời cũng như mặt đạo, nhất là về mặt đạo, càng có chức cao quyền trọng thì càng phải nhỏ bé, cúi xuống hầu hạ anh em mình. Đừng nghĩ rằng mình có chức, mình có quyền, mình có danh, mình có học vị, mình cứ càng ngày nó càng trương to lên, càng phồng lên, càng lớn lên như chơi bong bóng. Nó càng phồng, càng lớn bao nhiêu, nó càng bay bổng bấy nhiêu. Những cái gì mà bay bổng nó chỉ lêu bêu lềnh bềnh mà thôi. Bên trong trái bóng có gì không? Không. Không có gì, mà chỉ cần một cái kim nó chích vào thôi là cả trái bóng to đó phum, bể luôn. Bể luôn đúng không? Đúng không? À, cho nên càng nổi lềnh bềnh bao nhiêu, càng muốn nổi bao nhiêu thì gọi là muốn nổ, muốn làm lớn, muốn ra vẻ ta đây, muốn ra vẻ ta đây là người giàu có, người có tiền, người có chức, người có quyền, thì chỉ như trái bong bóng nổi lềnh bềnh thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như là giọt nước mưa tan vào trong biển khơi, như mỗi một người chúng ta được tan chảy vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Muốn dìm vào cũng phải nhỏ mới dìm được, cứ to đùng như mấy ông kia nó cứ nổi thôi, có khi nằm nổi 3 ngày nó nổi lên, biết không? Bảo cha con biết bơi, bảo tôi biết bơi, biết bơi gì, bơi nổi, bơi như thế nào thì tôi cứ bơi 3 ngày sau là tôi nổi lên. Vậy là có biết bơi không?
Dạ không.
Hả?
Dạ không ạ.
Không, 3 ngày nổi lên là thành gì rồi?
Lại chết.
Thành chết rồi, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta càng muốn nổi bao nhiêu, càng muốn to bao nhiêu thì càng chết sớm bấy nhiêu thôi. Chứ đừng có hãnh diện vì mình chức cao quyền trọng, lắm tiền, lắm quyền, lắm thế, lắm ghế, đủ thứ hết. Không, hôm nay chúng ta hiệp hành với thiếu nhi để đón Tết Trung Thu. Xin cho mỗi người được như bài hát của người anh em của chúng ta đây, là nhỏ bé thôi, như đứa bé một giấc mơ, như đứa bé say giấc nồng, như đứa bé dịu dàng đến bên mẹ, hãy đến với Chúa như một đứa bé, để Chúa dạy dỗ, để Chúa bảo ban, để Chúa xoa đầu. Bố mẹ có xoa đầu con không?
Dạ không ạ.
Sao vậy?
Dạ con, bố mẹ con bỏ.
Thưa anh chị em, có khi muốn được xoa đầu, muốn được bố mẹ xoa đầu mà không có, không được, vì bố mẹ nó bỏ nó rồi. Bố mẹ nó đâu có chăm sóc nó đâu. Có nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ đã bỏ những đứa con của mình. Bao nhiêu bé có được đón Tết Trung Thu vui vẻ đâu, có cha có mẹ đâu, có gia đình đâu, bị bỏ rơi, bị thiếu nhi đường phố, thiếu nhi khuyết tật, rồi người ta bỏ trong những trại đấy. Mà có một đấng, con có biết là dù bố mẹ có bỏ con, nhưng mà có một đấng không bao giờ bỏ con, có biết đấng là ai không?
Dạ Chúa.
Con biết đấng nó tên gì không?
Dạ Chúa Giêsu.
Rồi, cho mời chồng hóa tay thưa anh chị em. Đấy, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ chúng ta. Càng nhỏ bé bao nhiêu thì càng có một chỗ trong trái tim Chúa. Này, to đùng không có chỗ đâu nha. Làm lớn cũng không có chỗ đâu nha. giàu có cũng không có chỗ đâu nha. To đùng làm lớn, giàu có danh vọng chức tước, nhưng mà vẫn luôn luôn ý thức rằng đấy là Chúa ban cho tôi để phục vụ mà thôi, chứ không phải Chúa ban cho tôi để tôi vinh vang với người khác, để tôi hãnh diện với người khác, để tôi khoe khoang với người khác, để tôi bắt nạt người khác, tôi ỷ quyền ỷ thế, tôi hiếp đáp người khác thì càng không được bao nhiêu. Thôi trở lại cái chuyện của chúng ta, đấy là mọi người thắc mắc là sao con biết thổi sáo hay như thế, học như ở đâu, và con ngoài sáo thì con biết làm, biết những cái nhạc cụ nào khác?
Dạ thưa cha, là con biết thổi sáo là ngày xưa hồi con mới bị mắt ấy, thì ở quê không biết làm gì, đục một cái ống nhựa rồi thổi, là từ từ thổi nhiều rồi quen, chứ con cũng không có đi học ở đâu ạ. Dạ.
Ta nói là có tật thì có tài, mà lắm tài thì nhiều tật. Cẩn thận nha, câu trước thì được, có tật thì có tài. Nhà quê nghèo, mù, lúc mà không biết làm gì, lấy cái ống nhựa đã đục lỗ rồi tự thổi lấy thôi. Tại vì Chúa bù lại bằng cái lỗ tai thính, mắt không nhìn thấy thì Chúa luôn luôn công bằng, bù lại bằng cái lỗ tai, bằng cái tay, tay sờ và tai nghe, thay cho mắt không nhìn thấy. Rồi ngoài sáo thì con làm được cái gì nữa?
Dạ thực ra là ngoài chơi sáo con có thể chơi organ, piano và chơi đàn guitar nữa.
Wow, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em và các bạn. Sáo, organ, piano và guitar. Còn những người sáng mắt như tôi thì chả làm được cái sự gì cả, chẳng nó đánh được cái đàn nào cả thưa anh chị em. Chỉ có đập vỡ cây đàn, giận đời đội trắng thay đen, giận đời trắng như bàn tay. Con lại con đang nói chuyện về con đi làm thiện nguyện, thì con quen bạn gái của con, kể mọi người mà nghe làm thiện nguyện như thế nào và quen, mà quen được.
Dạ thưa cha, là ngày trước con ở trong một cái trung tâm dành cho những người khuyết tật ạ, và con sau khi mà bị khiếm thị thì con có đi học và đi dạy học tại một cái trung tâm ở Bình Dương cũng dành cho những người khiếm thị. Dạ, và bà xã con thì hay vô đó làm thiện nguyện rồi chơi với các trẻ em mồ côi ở đó, rồi sau đó chúng con quen nhau ạ. Dạ.
Rồi con học đến đâu và con dạy cái gì?
Dạ thưa cha, là con cái hồi con bị mắt thì con có đi học chữ sáng được mấy năm, và sau đó thì vô trung tâm ở Bình Dương thì con có đi học chữ nổi và đi được đào tạo làm giáo viên khiếm thị. Sau đó con dạy chữ Braille và dạy đàn piano và organ cho các em khiếm thị ở trung tâm đó.
Người sáng mắt, người khỏe mạnh, cũng học đàn, học đủ mọi thứ, nhưng mà đi làm kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền. Còn người ta thì vừa nghèo vừa khuyết tật, tự học lấy mày mò, và khi biết rồi thì đi dạy học cho các em khiếm thị, và dạy đàn, dạy nhạc cũng cho những em khiếm thị, hoàn toàn là thiện nguyện. Đấy, thiện nguyện là ở chỗ đó đó. Thiện nguyện là cái tâm của tôi. Khi tâm tôi tâm thiện thì tôi làm việc thiện, bất kể cái công việc đó như thế nào. Còn nếu mà tâm tôi không thiện, mà tâm tôi chỉ có chữ tâm và chữ tiền nó dính với nhau, tâm, tiền, tài, thì nó đi đến tù tội thôi. Chỉ có ham tiền, đi dạy đàn cũng để lấy tiền, đi hát cũng để lấy tiền, cái gì cũng chỉ vì tiền mà thôi. Làm gì có thiện nguyện trong đó. Đâu có phải cứ người giàu mới làm việc thiện được, mà đâu cứ bảo nghèo và khuyết tật thì không làm thiện được. Chưa chắc ai làm hơn ai đâu. Chưa chắc đâu. Rồi con nói về máy ấm con đang sinh hoạt bây giờ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là máy ấm An Hạ do dì Khánh, tức là sơ Khánh mới khởi sự lên, thì cũng bước đầu cũng rất là nhiều khó khăn, và bây giờ máy ấm mới được hình thành lên, thì con rất là chia sẻ và đồng cảm với dì, với những cái ước mong của dì rằng chăm lo cho những trẻ mồ côi và những người khuyết tật. Tại vì con là một người khiếm thị, thì trong gia đình con hiểu hơn nhất là cái người khiếm thị trong gia đình của mình đôi khi nó là một cái gì đó, nó là cái vướng mắc ngăn trở, và nó là cái sự không được vinh quang cho gia đình. Cho nên những cái mái ấm mà được thành lập lên thì đó chính là cái ngôi nhà mà để cho những người khuyết tật và những trẻ mồ côi đó là được sống với chính mình và được có anh chị em bạn bè và những cái trung tâm như thế thì mới giúp chúng con lấy lại được ít nhiều cái niềm vui trong cuộc sống ạ.
Mấy ấm An Hạ đã về được bao nhiêu em và những em đó là như thế nào?
Dạ, thưa cha, mấy ấm An Hạ thì bước ngày trước thì sơ Kim Khánh cũng có chăm sóc rất là nhiều người khuyết tật, rồi là cũng chia sẻ nhiều cho những hoàn cảnh không may mắn. Nhưng bây giờ thì dì sẽ bắt đầu làm với một cái khởi sự mới. Thì lúc đầu là mấy ấm của An Hạ là hiện tại là đang có 12 em, và đó là những em mà không được lanh lẹ về trí tuệ và khuyết tật, thì và một số em thì cũng không có được sự chăm sóc của gia đình. Dạ.
Những khó khăn gì trong máy ấm đó con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa máy ạ. Dạ thì máy ấm thì khó khăn là thứ nhất là mới khởi sự lên thì rất là nhiều khó khăn, và cộng thêm là cái điều lớn nhất là nhiều người chưa biết tới, cho nên là nhiều quý vị ân nhân cũng chưa có biết tới, cho nên là gần như cái gì cũng gặp khó khăn ạ.
Vâng. Làm việc thiện cũng vậy. Có những người đi làm việc thiện thì chỉ nghe những trung tâm này, chỗ nọ, chạy cùi kia có tiếng thì họ đến. Dễ đi, dễ tìm, dễ đến. Nhưng mà những cái chỗ khó đi, khó tìm, khó đến và không ai biết đến. Chúng tôi 15 năm nay đã làm công việc đó. Nói đi đến trại này, đi đến chạy cùi này, đi đến chỗ cô nhi viện kia, tôi nói không cần đến đâu. Vì có nhiều người biết thì chắc chắn có nhiều người đến. Bây giờ đến tìm cho tôi những chỗ mà vô danh, những chỗ mà hẻo hắp, những chỗ mà những con người lặng lẽ âm thầm làm phục vụ như vậy. Đi tìm cho tôi những cái đó, và hơn 15 năm đi vào con đường lòng thương xót. Chúng tôi đã đi tìm những chỗ như vậy, những mái ấm nghèo, hèn, thấp, kém, vô danh, không được mạng xã hội nhắc nhở gì đến, không được ai biết đến. Tại vì cái chỗ đó xe hơi đâu có đường đi vô. Những người đi làm thiện nguyện họ đi xe hơi, họ đi chụp hình, họ đi quay phim và hoãnh diện nó đưa lên mạng để mọi người thấy. Nhưng mà những cái chỗ mà chúng tôi đến là phải đi lội bộ vô, có khi phải đi xe máy cày hoặc đi chân đất vào, thì ai mà muốn đến. Mà đến thì không ai biết đâu, có quay phim chụp hình gì đâu. Đấy, thưa anh chị em, tự hỏi coi tôi làm thiện nguyện biết bao nhiêu những em thiếu nhi, bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, bao nhiêu em khuyết tật, bao nhiêu em cô nhi ở trong những mái ấm nhỏ bé đó. Hôm nay Tết Trung Thu có được cái bánh không? Có được ai đến thăm không? Hay là chỉ đến những trung tâm lớn thôi? Và những ông lớn thì lớn, trung tâm lớn thôi. Chúng mình, anh em mình hèn mọn tìm cái con đường, tìm đường gai góc mà đi. Thôi đi đường đó đi, đó mới là con đường thường xót. Bước đi
trong thường xót.
Bước đi
trong thường xót.
Bước đi
trong thường xót.
Bước đi trong thường xót là như thế. Nãy giờ con nói là có những ở đó có những em nó bị gọi là chậm phát triển hay là gì?
Dạ, thực ra là đúng là chậm phát triển, như là mấy em bị có triệu chứng về như là đau hay sao? Dạ.
Thí dụ như thế nào ngồi đây?
Như là em Nam đây ạ. Dạ.
Nam ơi.
Em.
Con tên gì?
Họ là tên Đa Minh Trần Hồng Nam.
Bao nhiêu tuổi?
30 tuổi.
30 tuổi, học lớp mấy?
Học lớp 30.
Học lớp 30. Rồi bây giờ con giới thiệu cho mọi người biết coi con đây. Đây, con giới thiệu cho mọi người biết đi.
Con là bé trai chậm phát triển, con 13 tuổi. Mẹ con theo đạo Công giáo lúc lấy bố con, nhưng bố con đã bỏ đạo. Dù là đạo gốc, vì bố con bị thần kinh, con học tới lớp 3 để biết đọc và viết chữ, cố học hoài mà không lên lớp, lên nghỉ vì trường không cho học một lớp 5 năm.
Nó phải viết ra rồi nó đọc, nó học mới, gần một tuần lễ này nó viết ra, nó mới học thuộc, nó đọc được. Chứ còn nếu mà bảo lên hỏi thì nó bảo nó học lớp 30 làm gì nó. Nó bao nhiêu tuổi? 13 tuổi, học lớp 30. Thì làm gì nhau? Thưa anh chị em, nó gọi là, đúng là nó bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha là em 13 tuổi ạ.
13 tuổi. Con có đạo không?
Có đạo.
Đạo gì?
Đạo. Đạo Chúa.
Rồi, đạo Chúa. Thưa anh chị em, mẹ của em là một người Tân Tòng, bố là đạo gốc, là Công giáo. Khi mà lấy mẹ em thì mẹ em theo đạo, nhưng mà rồi bố vì cũng bị tâm thần có lẽ ảnh hưởng trên em chăng, rồi bố cũng bỏ đạo. Nhưng mà người mẹ đó thì vẫn giữ đạo đó, đạo Công giáo rất là tốt. Và em học mãi chỉ biết đọc biết viết một mấy chữ như vậy thôi, dù là sơ phụ trách và mẹ em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và trường thì cho học sinh chỉ tối đa là ở lại 5 lớp thôi, ở lại 5 lần thôi, 5 năm thôi. Tức là nếu mà học lớp 1 thì 5 năm lớp 1 thì phải lên lớp 2, hoặc không lên lớp 2 thì thôi người ta bảo thôi cũng bỏ tay, không cách nào khác, cho nó về thôi, khá như thế. Mà hôm nay thì em lên đây tay cầm cái lồng đèn. Anh chị em thiếu nhi, chúng con nhìn coi, chúng muốn nói gì nơi bé Nam này này? Chúng muốn nói gì nơi bé Nam này? Có thể chúng ta nhìn những người bị thần kinh, những người tâm thần bảo tội nghiệp họ. Tội nghiệp họ nó chả biết gì cả. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, không biết ai tội nghiệp ai. Không biết là nó tội nghiệp tôi hay tôi tội nghiệp nó. Tôi tỉnh táo, tôi khôn ngoan, tôi học hành. Nhưng mà cái đầu của tôi nó có vấn đề. Đầu tôi có vấn đề đó là gì? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Khi nào cũng chỉ đi đến nổi tiếng thôi. Khi nào cũng chỉ đi tìm danh vọng thôi. Khi nào cũng chỉ đi tìm chức tước thôi. Và nhất là suốt ngày đi ghen tị, ghen tức, rồi thì đố kỵ, rồi thì ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Trở nên bé thơ đi, hãy trở nên những thằng nam này nè, hồn nhiên ngây ngô. Người gì đó có bài hát gì đó, người say không biết nhớ và người điên không biết buồn. Không biết buồn đâu, không biết giận đâu, không, nhất là không biết ghen tị và đố kỵ đâu. Càng khôn ngoan bao nhiêu, càng tỉnh táo bao nhiêu, càng ham danh vọng và chức tước bao nhiêu thì càng đố kỵ, ghen tuông, ghen tị bấy nhiêu. Tìm mọi thủ đoạn để hơn người khác. Ngoài mặt đời, trong đạo cũng thế. Thậm chí mà bản thân tôi đi tu, tôi cũng vẫn còn cái máu ghen tị và đố kỵ. Thế ai hơn tôi là tôi chịu không được. Thế nhà thờ người ta lớn hơn tôi là tôi không chịu. Thế người ta nổi tiếng hơn tôi là tôi không ưa. Thế người ta được cuốn hút hơn tôi là tôi ghét. Thấy mặt là phát ghét à. Thế mà ghê. Chỉ có tôi là nhất thôi. Vậy thì Nam nó nhìn tôi nó bảo, tội nghiệp ông Long quá, ông Long ơi, cha Long ơi, cha tâm thần mất rồi. Cha mới là tâm thần, vì tâm thần mới nghĩ và làm như thế. Người bình thường, Chúa dựng nên mình bình thường là con cái của Chúa thì phải biết yêu thương, phải biết tha thứ, phải biết xót thương, chứ có đâu mà cứ suốt ngày đi ghen tị, đi đố kỵ như thế nào. Nam nó bảo, cha Long ơi, cha đi bệnh viện tâm thần đi. Đúng không con? À, đúng không? Bé, đúng không?
Dạ không.
Dạ không, mà tại vì nó sợ mà, nó bảo chả nhẽ cha Long tâm thần. Nhưng mà thực sự như vậy đó. Nếu mà tôi cứ suốt ngày tôi chỉ đi tìm tiền thôi, suốt ngày tôi tìm danh vọng thôi, suốt ngày tôi đi tìm chức tước thôi, suốt ngày tôi đi ngó coi ai hơn tôi là tôi đạp xuống, tôi đi xuống, tôi lôi, tôi kéo xuống, tôi vùi, tôi dập cho mày biết thân. Vậy thì có phải là tôi là tâm thần không? Có phải là cha Long bị tâm thần không? Có hay không?
Có.
Đấy, nó mới là nói thật, cho chàng hóa tay. Nó mới là nói thật đấy con. Đúng không?
Dạ đúng.
Đó, bây giờ con này nói chịu nói đúng đấy chưa? Người tâm thần nó chỉ cho người không tâm thần biết sự thật. Đấy. Đúng thật. Đúng thật đấy. Nhưng trở về trở thơ là hồi xưa mình bé chơi với nhau mà, đâu có đánh nhau, đâu có giành nhau, đâu có ganh tị gì đâu. Mấy đứa bé tôi thấy hay lắm. Chị có hai đứa phải không? Rồi anh mấy đứa? Ba đứa. ba đứa con của anh với hai đứa con của chị đến đây. Đó, thấy chị thấy đang chơi với nhau chưa? Đâu quen biết nhau gì đâu. Đó, nó đang chơi đó, vui vẻ. Sao con nít nó gần nhau dễ vậy mà người lớn mà cứ gần nhau là gươm mà là sao? Gươm mà là sao? Đó. Con của anh thằng cháu ngoại anh mấy tuổi? 3 tuổi. Của anh mấy tuổi? 2 tuổi. Hai đứa đang chơi với nhau vui vẻ đó. Thế sao mình không trở nên bé thơ như vậy đi? Hãy đến với nhau mà cái hồn nhiên, cái đơn sơ đó đi. Cứ đến với nhau là canh tị, là đố kỵ, là gườm quýt quýt lườm lườm à. Chỉ muốn giành phần hơn thôi. Là sao? Đó, thấy hai đứa đang bẻ cái bánh nó chia nhau chưa? Anh thấy không? Ngó đi. Thấy chưa? Đó. Hai ông người không nhìn mặt nhau, còn nó, hai đứa con kệ. Nhiều khi bố mẹ giận nhau mà con cái nó vẫn chơi nhau vui vẻ. Khi hai hàng xóm, mình với hàng xóm giận nhau phải không, mà con mình chạy sang con hàng xóm nó chơi, mày đi về nhà, không có chơi với nó. Nó biết gì đâu. Thế sao mà lớn gieo cái sự hận thù vào trong đầu nó vậy? Tôi cấm mày nhé, mày không được sang nhà bà mày chơi nghe chưa. Mẹ không thích bà nhưng mà con thích con của bà thì sao? Con bà nó đâu có hội lỗi lầm gì đâu. Mẹ nó lỗi chứ phải nó lỗi đâu, mà sao cấm hai đứa nó không được chơi với nhau? Ta thấy không ạ? Thấy không? Chứ người lớn thay vì làm gương sáng cho trẻ bé thơ thì chúng ta lại làm gương mù, gương xấu. Chúa nói thà buộc cối đá vào cổ ông cha Long mà ném xuống biển vì ông làm gương mù, gương xấu cho giáo dân. Buộc cối đá vào cổ cha Long mà ném xuống biển. Ê, đúng không?
Đúng.
Lại đúng nữa. Sư phụ. Rồi, bây giờ thì chúng ta quay sang phía bên trái, nãy giờ chúng ta sang bên phải để gặp hai bạn rồi, Long với lại bé Nam. Bây thì chúng ta thấy hai cô mặc đồ thứ thiệt đó, chứ không phải là hàng phải là người gì đó, người Kinh mà mặc đồ dân tộc đâu. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và con đang làm gì.
Dạ, con tên là Y Thảo, năm nay con 16 tuổi, dạ, con đang đi học.
Ê, Y Thảo là người dân tộc gì?
Dạ, con là người dân tộc Rơ Ngao.
Rơ Ngao thì con nói tiếng gì?
Dạ, con nói tiếng Rơ Ngao luôn.
Tiếng Rơ Ngao luôn, mà bây giờ thì con học lớp mấy?
Dạ, năm nay con học lớp 11.
Học lớp 11 rồi, bây giờ con có thể hát một bài hát bằng tiếng Rơ Ngao cho mọi người nghe được không?
Dạ, được.
Rồi, cho chồng hóa tay thưa. Bài hát con trình bày là bài hát tựa đề là gì?
Dạ, bài đấy là Ai Cũng Thuộc hay là Kinh Lạy Cha.
Bài hát bằng Kinh Lạy Cha hả? Dạ. Bằng tiếng Rơ Ngao?
Dạ, bằng tiếng Bana.
Bằng tiếng Bana hả? Hả, tiếng gì?
Tiếng Bana là tiếng Trung dành cho tất cả các dân tộc.
Dạ. Tiếng Bana là tiếng Trung dành cho tất cả các dân tộc. Mỗi dân tộc có tiếng riêng, nhưng mà những người dân tộc thì có thể nói tiếng Bana là tiếng Trung để họ có thể hiểu nhau. Bây giờ thì xin mọi người cùng hiệp ý với Y Thảo, mình thầm đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt, nghe bằng tiếng Bana và hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót.
Lành thôi để ư an vất y thôi để y bơ gần lơ làng thôi để liền tôi đòn y tơ tê âu thôi tơ lành y ăn cơ nhôn nar âu tơ mam sa rim nar y nê chô cơ nhôn bơ chị đòn y thòi nhôn bi chô cơ đê bơ chị đòn nhôn y nê lơ cơ nhôn bút cơ tờ trang xa mặt bơ lút chong y tòng nhôn hoài cho kì kìa cơ nê.
Hiểu gì không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chứ, cái lệ cha mà không hiểu nữa thôi. Nó muốn đọc tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng đầu, tiếng gì thì tiếng miễn là bảo tôi đọc kinh lệ cha là tôi hiểu. Có đúng không? Cho dù Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Tiếng gì? Tiếng Anh. Mà biết là kinh gì không? Cái lệnh cha, hiểu không? Hiểu. Cứ kinh lệnh cha là tôi hiểu. Ông muốn nói tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Ba Na, tiếng Trung Quốc gì thì kệ. Nhưng mà kinh lệnh cha tôi hiểu là chúng tôi có một Chúa là cha và mọi người là anh em với nhau. Chú dạy chúng tôi đọc kinh lệnh cha mà. Chú dạy mỗi một lời kinh đó thôi. Và hôm nay sao bé nó lại chọn bài hát để mà chia sẻ với thiếu nhi hôm nay là bài kinh lệnh cha đó. Lạy cha chúng con, đọc tới đó thôi. Cha có con nó to hơn cha hay là cha to hơn con?
Dạ.
Ai to hơn ai?
Dạ, cha to hơn con.
Cha to hơn con. Vậy mà nhiều lúc mình cứ đi ngược lại. Mình cứ đi ngược lại là con to hơn cha. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng mà lại ý con thể hiện và ý cha phải theo ý con. Mình làm mọi sự đâu cần hỏi ý kiến cha đâu. Đứa bé, má má, con đi học nha má. À, con đi học đi. Bố ơi, bố ơi, cho con cục kẹo nha bố. Bố không biết nói gì à? Bố ơi, cho con cục kẹo nha bố.
Dạ cho luôn cha.
Sao lại dạ cho luôn cha ạ? Con nó xin bố, con là người bố, bây giờ con của con nó nói với con là bố ơi bố cho con cái bánh trung thu nha bố.
Tùy con.
Tùy con. Ông này cũng thuộc loại ngon rồi, cho con mình được toàn quyền quyết định. Nhưng mà phải Chúa cho mình đã mình mới được quyết định. Chứ ta quyết định trước khi xin. Con lấy rồi bố ơi.
Dạ.
Còn dạ dạ cái gì nữa, cho một cái tát tai chứ dạ dạ cái gì. Mày phải hỏi ta đã con à. Muốn gì phải hỏi bố. Rồi mới làm gì thì làm. Có đúng thế không?
Dạ đúng chứ ạ.
Con làm gì con hỏi ai?
Dạ con hỏi sơ.
À con hỏi sơ. Tại sao con không hỏi bố mẹ? Con chia sẻ cho mọi người hoàn cảnh gia đình của con.
Dạ bố mẹ bỏ con từ hồi còn nhỏ. Dạ con cũng không nhớ nữa. Con ở với bà ngoại. Mà bà ngoại thì cũng già rồi, không có đủ điều kiện để lo cho con, cho nên gửi con vào mái ấm.
Mấy năm rồi?
Dạ còn nhỏ, con không nhớ.
Chúng ta thấy cái hay, hay là cái gì biết không? Là nụ cười của bé. Trẻ thơ là nó đó. Cái nụ cười của con làm cha thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà cha nhìn con cười, chắc không nghĩ rằng con là một đứa bị bố mẹ bỏ, phải ở với bà rồi phải đưa vào trong sơ nuôi. Nếu mà người ta bảo là cô nhi viện hay là bé mồ côi, nó chả hề nó nghĩ điều đó. Vì nó đâu có mồ côi, nó có cha trên trời mà. Không có ai là mồ côi trên cõi đời này hết. Đừng có tội nghiệp nó, mà phải vui mừng với nó. Tại sao mà cái đấy mình thương hại nó làm gì? Nó đâu cần thương hại. Đó, hay ở chỗ đó đó con. Không cần thương hại con ạ. Vì Chúa là cha trên trời yêu thương con. Không giận, không hờn, không hận. Có những đứa đặt tên là Nguyễn Trường Hận. Vì hận bố, hận mẹ, hận đời. Hồn nhiên đơn sơ vô cùng. Cho một tràng pháo tay đi thiếu nhi chúng con. Thế thì con ước mơ cái gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con muốn ước mơ con mai mốt con muốn trở thành một người cũng phục vụ giúp đỡ tất cả mọi người.
Muốn trở thành người phục vụ giúp đỡ hết tất cả mọi người. Mà cụ thể con muốn, xin lỗi, muốn lập gia đình hay muốn đi tu?
Dạ, con muốn đi tu.
Dưới kia thấy có anh bảo trời nó đẹp thế mà nó đi tù tiếc quá. Chả lẽ cứ xấu mới đi tù à ông? Hả? Chả lẽ cứ không còn ai thích nữa, không còn cái chỗ nào nữa, không có 12 bến nước, không có bến nào động hết rồi đi đến bến 13 là bến lòng thương xót à? Không. Tất cả cái gì tốt nhất, đẹp nhất phải dành cho Chúa trước tiên chứ. Cái bà quá này, bà ấy cho nhiều nhất vì bà ấy có 2 xu thôi nhưng mà là cái gì để bà ấy sống. Cái bà quý nhất thì bà ấy dành cho Chúa. Mấy cả cái để bà ấy có thể sống được bà cũng cho Chúa. Còn những người giàu có kìa chỉ bỏ tiền dư bạc thừa thôi. Cái gì thừa thãi đó, ma chê quỷ hờn nó đưa cho Chúa là sao? Ông dân cúng ông hãnh diện lắm nhưng mà thực sự là ôi trời cái đồ nó bỏ đi đó cha ơi. Anh thua gì với nó đâu, trầu nhậu nó thôi, cái bàn thờ nó hăng lắm, nó đi chơi tua chơi thôi, có gì đâu. Thấy chưa? Mình nhìn thì tưởng nó giàu, nó tốt lắm, dâng cái bàn thờ, dâng cái đài, dâng này cái kia. Ô, xịt cái móng tay của nó thôi cha ơi. Trong khi đó, những người già, những người nghèo, những người giáo dân đóng góp 5.000, 10.000, 20.000, ta coi là rơm là rác. Ta coi là rơm là rác. Dâng cho Chúa cái gì đẹp nhất, cái gì quý nhất chứ, phải không ạ? Sao người chỉ thích cái gì bên ngoài thôi, chỉ thích cái gì số lượng thôi mà không thích cái gì chất lượng. Đây, bộ hoa đẹp nhất để dâng cho Chúa. Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Bây giờ chúng ta đi tiếp bé thứ hai, con giới thiệu cho mọi người biết. Con bé, nhìn xa nè, ngồi lúc xuống nhìn xa tí coi. Nào, con tên là gì?
Con tên là Y Nguồn.
Y Nguyên mấy tuổi, học lớp mấy và đang ở đâu làm gì?
Dạ, con 16 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp, năm nay học lớp 11.
Rồi, con người dân tộc gì?
Dạ, con học, con dân tộc Rơ Ngao.
Rơ Ngao luôn, rồi con nói tiếng gì?
Dân tộc Rơ Ngao luôn.
Rơ Ngao luôn, rồi con ước mơ cái gì? Tương lai con ước mơ bạn mình là Y Thảo, ước mơ là một nữ tu, còn con ước mơ làm bà thủ tướng hay là bà chủ tịch.
Đi tu.
À, cũng đi tu luôn, cho chàng pháo tay thôi chị và các bạn. Gia đình con sao kể cho mọi người nghe.
Dạ, con là con thứ hai trong nhà.
Bố mẹ làm gì?
Bố mẹ con làm nông.
Bố mẹ làm nông, con thứ hai trong gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau. Và bây giờ thì con có một bé Thảo đã hát kinh lạy cha bằng tiếng Ba Na rồi. Bây giờ thì con có thể, con có biết chuỗi, con có biết lòng thương xót Chúa không? Con có biết lòng thương xót Chúa không? Nói nó không hiểu đây, giờ này lên. Đây, con đã biết lòng thương xót Chúa đây không?
Dạ, biết.
À, biết, nhìn hình thì biết, nói thì chưa nghe. Con biết không?
Dạ, con biết.
Rồi, bây giờ chúng con có thể đọc kinh lòng thương xót Chúa được không?
Được.
Con có đọc bây giờ không?
Dạ, con có.
Rồi, bây giờ hai chú con đọc kinh lòng thương xót Chúa cho mọi người nghe thử gọi đọc kinh lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tiên của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Hỏi mấy người lớn dưới có mấy người biết lòng thương xót Chúa chưa? Thưa cha, con có biết cái ông gì đó trên mấy đồng tiền thì có. Ông nào trên đồng tiền nước Mỹ, nước Tàu, nước Việt, nước nào ông cũng biết hết. Có mỗi cái ông này chưa thấy ông. Mà sao chưa thấy? Vì đâu thấy ông ấy trên đồng tiền đâu. Không thấy lòng thương xót Chúa, hình lòng thương xót Chúa trên đồng tiền. Giá mà bây giờ có loại tiền nào mà nó in hình lòng thương xót Chúa trên đồng tiền đấy chắc là biết. Khủng khiếp không? Khủng khiếp chứ. Đấng tạo dựng nên muôn loài này mà người ta không biết, mà người ta chỉ biết cái đồng tiền thôi. Khủng khiếp thật. Nghĩ mà sợ. Mà đứa bé này, hay đứa bé 16 tuổi, người dân tộc biết biết lần chuỗi, biết đọc kinh, biết hát không? Hát lòng thương xót Chúa không?
Dạ, con biết.
Biết bài gì?
Bài ngợi ca lòng thương xót.
Rồi, bài ngợi ca lòng thương xót. Bài ngợi ca lòng thương xót phải bài đó không? Rồi, hai đứa ngồi gần đây nghe nhau không? Đứng ngồi lại, ngồi hát ngợi ca hai.
Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thập tự Ngài đã yên dâng. Mau đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim cha, tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Thấy sướng, thấy hạnh phúc, Chúa chắc vui lắm. Giá mà thiếu nhi như thế này, và bố mẹ dạy cho được đứa con mình như thế này, chắc là hạnh phúc lắm, Chúa hạnh phúc lắm. Vì càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì Chúa càng vui bấy nhiêu. Và bây giờ thì chúng ta trở về với công việc của mình là hiệp hành với Tết Trung Thu. Chúng con có biết bài hát Bông Trăng Trắng Ngà, biết bài đó không? Biết không? Rồi, bây giờ chúng ta cùng lấy bài hát Bông Trăng Trắng Ngà để mình hát với nhau. Có thằng Quậy già ôm một mối mơ về câu chuyện thằng Quậy, chị Hằng và Bông Trăng Trắng Ngà. Thì xin mời anh chị em thiếu nhi chúng con đón nghe câu chuyện ấy vào ngày thứ năm mùng 8 tháng 9, ngày sinh nhật Đức Mẹ, thứ năm mùng 8 tháng 9. Cha sẽ kể cho chúng con nghe về câu chuyện của Hằng Nga, chú Quậy, cây đa. Bây giờ thì hát, còn muốn biết như thế nào nữa thì mời chúng con chờ đến ngày thứ năm mùng 8 tháng 9, cha sẽ kể trong chuyện xưa tích cũ, chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp cho chúng con. Bây giờ thì tất cả chúng ta cùng cầm lồng đèn lên. Lồng đèn đâu? Lồng đèn đâu? To lên lồng đèn đâu? Rồi, chúng con cầm lồng đèn dưới cao lên và cùng nhau hát bài Bóng Trăng Trắng Ngà có cây đa to nha. Nào, hai.
Ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi mờ. Lặng im ta nói cuội nghe, ở cung chẳng mấy làm chi. Bông trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi mờ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biến tuyệt chẳng ngừng trên trời nước ta.
Trên trời nước ta
lặng nghe chan gió bảo nhau. Chỉ trên trời nước ta
là trên trời nước ta.
Là con dưới mền suốt trong đêm khuya, hát sầm không tình nên nghèo xa xơ.
Là nên nghèo xa xơ đến
công cho dễ nỉ non. Trời cho sao chiếu ngàn
con muốn có con dưới mền suốt trong đêm khuya hát sống không tiện nên nghèo xác xơ
là nên nghèo xác xơ
sáng rơi xuống đồi sáng leo lên cây sáng mỏi chân rồi sang ngồi xuống đây
là sang ngồi xuống đây
cùng trong ánh sáng cười vui chị em tay đùa vui sang rơi xuống đồi sang leo lên cây sang mỏi chân rồi
sang ngồi xuống đây sang ngồi
xuống đây.
Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, bóng trăng trắng ngà, Tết Trung Thu thì phải có trăng. Mà khi nhìn ánh trăng, chúng ta nhìn lên ánh trăng đi, nhìn lên, trăng nó sáng. Nếu mà nó mờ, hôm nào mà Tết Trung Thu mà bị mây mờ nó che, không nhìn thấy trăng nó buồn lắm. Mây mù nó che buồn lắm. Làm sao mà trăng phải thật sáng? Trăng ấy là tâm hồn mỗi người chúng ta. Làm sao phải sáng, phải trong, nó mới đẹp được. Muốn như vậy thì phải trở nên bé thơ. Tâm hồn bé thơ nó hồn nhiên, nó ngây ngô như nam đây này. Đấy. Cái ngây ngô có khi nó khờ khờ dại dại. Đấy thế vậy là khôn ngoan trước mặt Chúa đấy. Cứ tỏ ra ta đây là khôn ngoan trước mặt thế gian. Ta đây là học vị, ta đây là kiến thức, ta đây là thế này thế kia. Mờ hết trước mặt Chúa. Như là ánh trăng bị mây mờ nó che phủ. Tâm hồn chúng ta bị mây mờ tội lỗi che phủ. Mây mờ ghen tị, mây mờ ích kỷ, mây mờ tham lam, đủ thứ mây mờ che phủ. Bìa phải lấy nước rửa cái kiếng, kiếng nó mờ, con phải lại có lau không?
Dạ có.
Cái gì nó dơ con có rửa không?
Dạ có.
Phải lau, phải rửa, phải chùi cho nó trong, cho nó sáng. Mà tâm hồn mình đâu có lấy xà bông hay lấy chùi cọ được, phải rửa bằng máu và nước từ trái tim Chúa. Dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch cho nó trong, cho nó sáng. Đó là điểm thứ nhất. Khi mình hát cái bài bóng trăng trắng ngà. Thứ hai nữa, ánh trăng nó sáng có phải tự nó sáng không? Đố chú con biết ánh trăng nó sáng có phải là tự ánh trăng nó sáng không? Hay nó nhờ cái gì nó mới sáng? Biết không?
Nó nhờ mặt trời chiếu vào nó mới sáng ạ.
Trong bài tràng hoa tay đúng rồi. Trăng không thể tự sáng được, nhưng mà nhờ mặt trời chiếu vào trăng mới sáng. Nếu mặt trời không chiếu vào trăng không sáng, thì mỗi một người chúng ta phải nhờ ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào. Đón nhận lòng thương xót Chúa thì mình mới có thể tỏ lòng thương xót Chúa ra cho người khác. Đón nhận ánh sáng từ Chúa, mình mới có thể chiếu rọi ánh sáng đó sang cho người khác, không phải bởi tự ánh sáng nơi ta. Ôi trời, ông Trà Long mà có cái gì sáng đâu, ông chiếu toàn là cái mờ, cái chán lắm. Nhưng mà đến với ông là vì nhờ ánh sáng lòng thương xót Chúa chúng tôi mới đến thôi. Chứ còn ông chả có cái quái gì mà tôi phải đến với ông cả. Mà tôi cũng chẳng có cái gì để cho anh chị em cả. Đến với tôi thì tôi nói lòng thương xót Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi. Đây, lòng thương xót Chúa như là lòng thương xót Chúa như là ánh mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta. Chúng ta là mặt trăng. Có lúc nào mặt trăng tưởng là mình ngon, không cần mặt trời nữa, tắt khỏi mặt trời, mặt trăng còn sáng không?
Dạ không ạ.
Hết sáng rồi. Phải nhớ ánh sáng mặt trời. Có lúc nào ta tưởng mình đạo đức rồi, ta tưởng mình ngon rồi, ta không cần cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa, lấy gì mà giảng lòng thương xót Chúa? Ta không cần cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lấy gì mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa? Ta không thực hành lòng thương xót Chúa, lấy gì mà nói về lòng thương xót Chúa? Phải lấy ánh sáng từ mặt trời, ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu vào tôi, rồi tôi đem lòng thương xót Chúa mà tôi nhận được đi chia sẻ cho mọi người, chiếu sáng cho mọi người như là những cái bánh đây. Rồi bây giờ thiếu nhi ơi, bây giờ chúng ta khui bánh trung thu nha. Chú con thích không?
Dạ thích.
Này Nam, Nam, con có biết này là bánh gì không?
Bánh trung thu.
Wow, con thích bánh trung thu không?
Con thích bánh trung thu.
Con thích bánh trung thu, cho chàng phá tay đây. Con thích cái gì thì trời trao của đấy, chứ không phải ghét cái gì trời trao của đó không. Thích gì trời cho của đó. Tại sao ông trời mà lại ác cái mức độ mà người ta ghét của nào lại trời cho kiểu đó? Cứ nói là không đồng ý rồi nha. Chúa lòng thương xót không có chơi cái trò đó. Chúa lòng xót là thích cái gì thì cho cái đó. Con thích gì? Thích gì?
Dạ, thưa cha. Dạ, con...
Có thích bánh trung thu không?
Dạ, thưa cha, con thích ạ.
Có mấy đứa con?
Dạ, thưa cha, có ba đứa.
Rồi, ba đứa con thì cho ba bánh trung thu cho ba đứa. Một cái... Chị cao lên cho người ta thấy. Hai cái, ba cái. Con thích cái gì con?
Dạ con thích bánh trung thu.
Bánh trung thu. Con có mấy bạn ở trung tâm? Máy ấm còn có mấy bạn?
Dạ còn 12 bạn.
Còn 12 bạn nữa, bây giờ cho con một cái. Xong một tí cha gói 12 phần nữa cho 12 bạn nha.
Dạ em cảm ơn cha.
Con thích bánh trung thu không?
Có.
Thích mấy cái?
Nhiều cái.
Nhiều cái, cho chồng vào tay hôn rồi cô trả lời quá tuyệt vời. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Nhiều cái thì ra cho con hết luôn. Đây, cho nguyên hộp ôm lấy. Đấy. Chúng ta thấy không? Chúa của chúng ta là như vậy đấy. Hồn nhiên như nó đấy. Có nhiều người... Tôi biết chị thích lắm. Thế cha, thôi à, dạ thôi à, nhà con có rồi ạ. À. Có khỉ đâu mà có. Nhưng mà mình cứ hay sĩ diện lắm. Người lớn hay cái tật sĩ lắm. Đói gần chết đi mà, ăn cơm không con? Dạ, thế con ăn mới ăn nhà rồi ạ. À. Bố con mới, ông bố chưa ăn thì nói đại đi, chưa ăn thì đâu có đâu mà ăn. Nhưng mà, thường là người lớn là sĩ, đứa bé bảo, dạ thưa cha, nhà con chưa ăn cơm đâu cha. Mày ăn rồi mà mày nói vậy, cha cười cho. Thì con chưa ăn thì con nói chưa ăn, tại sao bố bắt con là chưa ăn mà nói ăn rồi là sao? Thấy không? Người lớn cái bệnh là bệnh sĩ. Nghèo thì nhận là nghèo, không biết thì nhận là không biết. Biết đánh đàn không? Thì nó không biết, biết đánh đàn, nó không biết đi. Lắc 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 xong gật gật gật, thôi ạ. À. Con hát bài cho mọi người nghe đi. Thôi à, không biết hát thôi mà, không biết hát. Biết thì biết, không biết thì thôi, cứ nhẹo nhà, nhẹo nhẹo nhẹo. Mình cái bệnh sĩ nặng quá, nó làm cho mình không trở thành bé thơ được. Bé thơ thích nhiều, nói nhiều. Thích một nhưng mà còn 12 đứa nữa. Chơi luôn. Này là thích mấy cái bánh trung thu, thích mấy cái?
Một cái.
Còn lành. Cho tay vào tay đi. Hồn nhiên đơn sơ chỉ vừa đủ cho mình thôi. Không có tham. Không tham. Hai đứa này nó thích nhiều nhưng mà nó trong 12 đứa ở trong máy ấm của nó. Cho các bạn của nó đang ở nhà. Bạn nó đâu được đến đây làm việc có bánh. Cho nó nghĩ đến bạn của nó mà nó đưa về. Còn ông này ba cái nhưng mà còn thiếu một phần. Ông biết phần của ai không?
Dạ, phần của con đó.
Còn nữa, còn đứa nữa.
À, dạ phần của vợ ạ.
Đây, cho chàng hoa tay hoan hô phần của vợ. Giờ tôi biết lấy, tôi cho anh nguyên cái đĩa này về đưa cho vợ anh này. Đây, nguyên cái đĩa này nha. Đây, để đây. Tí anh về cầm hết cho vợ anh nha. Nha.
Dạ, dạ.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chương trình Hiệp Hành với Tết Trung Thu, chúng ta xin được khép lại với bài hát rất là quen thuộc mà mỗi lần Trung Thu về chúng ta đều cùng hát với nhau, bài hát Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Nào thiếu nhi, chúng con ơi, thiếu nhi ơi, bước đi, Rồi bây giờ mỗi người đã có bánh trên tay rồi nha, có đèn rồi nha. Rồi con vừa cầm đèn vừa cầm bánh, con múa con hát cho mọi người nha. Để cái đi hộp bánh trên này, rồi cầm một cái bánh. Rồi Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong ánh trăng
đầm. Đèn với đèn ca chém, đèn điên ngà với đèn vương vương. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lờ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng. Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu, tít trên cao dáng tròn xinh xinh, soi xuống trần ánh sáng dịu dàng. Rằm tháng tám bóng hàng trong sáng, em mua ca vui đón chị Hằng. Tùng dinh dinh cắt tùng dinh,
tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh. Em rước đèn này
đến cung trăng.
Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh.
Em rước đèn mừng đón chị Hằng. Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa thích quay quần. Đòi hà sen bánh dẻo đầy mâm, em muốn ăn bốn tăng và phần.
Ngọt thơm như ngọt thân thơm,
ngọt cay như mút gừng mút thêm. Ăn mắt lòng lại thấy vui thêm, hạt dưa nghe cắn nổ lúc lúc. Người vui hoan nói cười húc tâm,
bao tấm lòng mừng đón trăng rằm. Hallelujah! Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Wow!